Thưa quý vị, trong tiết mục Nửa Còn Út tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà văn Tâm Phan. Chị là tác giả của rất nhiều cuốn sách ăn khách tại Việt Nam, đồng thời cũng là mẹ của diễn viên nhí Jenna Phan, một gương mặt gốc Việt rất là quen thuộc với khán giả trong các chương trình trên ABC Me và các phim quảng cáo nữa. Rất là cảm ơn chị Tâm Phan đã tham gia tiết mục Nửa Còn ở Úc của SBS Radio.
Xin chào Bích Ngọc và chào các thính giả của SBS Radio.
Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với thính giả những cái trải nghiệm và hành trình của chị trong vai trò là một người mẹ, người bạn, người truyền lửa và là bầu sâu cho con theo đuổi nghệ thuật nữa. Cả hai con của chị, bé Jenna và Flynn thì đều đã ký hợp đồng với những cái hãng tài năng tại Úc rồi. Thì không biết là con đường nào dẫn hai bé đến với nghệ thuật thưa chị Tâm Phan?
Với các con thì rất là mọi sự diễn ra rất là tự nhiên và tình cờ thôi. Jenna mới 4 tuổi thì mình cũng muốn Jenna đi học hoạt động ngoại khóa. Thì một trong các hoạt động ngoại khóa đó là múa ba lê, có tập diễn kịch. Đây là những cái chương trình của nhà trường tổ chức cho học sinh sau giờ học á. Khi đó thì gia đình mình sống ở Thụy Sĩ. Jenna nói tiếng Pháp. Sau một vài buổi học thử, Jenna nói là con không thích học ballet và mẹ cũng đồng ý. Bởi vì với tư cách là một người mẹ thì mình luôn luôn là lắng nghe con. Nếu như mà con không thích một cái môn nào đó thì mình cũng không bao giờ mình ép con học. Lại phải ép con học một cái môn mà con không thích mà mẹ lại phải bỏ tiền ra để trả học phí cho con, rồi lại mất cả thời gian để đưa con đi học, đúng không? Mới khi đó Jenna mới 4 tuổi thôi. Và Jenna nói là con rất thích học diễn kịch. Cũng rất là đơn giản. Thực ra không phải là cái gì to tát cả, không phải là diễn kịch, không phải là để đào tạo diễn viên, là để phát triển những cái kỹ năng thể hiện cái cảm xúc ấy, và cái kỹ năng mà nói chuyện và tiếp xúc với cả những người xung quanh. Đấy là một kỹ năng sống rất là quan trọng. Lớp diễn kịch này nó dành cho các trẻ em ở tuổi tiểu học, cho nên là các con đều có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Con có thể làm bất kỳ những cái hành động, cho dù là những người khác có thể coi là điên rồ, nhưng mà các con có thể thoải mái gào thét hay là kêu meo meo hay là đóng tả làm các cái con vật bò bằng bốn chân. Mình đã từng là một đứa trẻ ở Việt Nam, cả sinh ra lớn lên ở Việt Nam, cho nên mình biết rằng là khi mà lớn lên ấy, mình luôn luôn có một cái nỗi sợ là sợ nói trước công chúng, sợ nói trước đám đông, sợ thể hiện bản thân mình. Cho nên là ngay kể cả ở trên lớp cũng thế, nhiều khi để mà giơ tay phát biểu một cái điều gì đó là phải cực kỳ dũng cảm. Mình nghĩ rằng là đây là một cái điều rất là tự nhiên, mình phải thể hiện bản thân mình. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng là cái đi học diễn kịch ấy, không phải là để đào tạo con trở thành diễn viên, mà đi học diễn kịch trang bị cho con một kỹ năng sống vô cùng quan trọng. Cái việc mà thể hiện quan điểm, thể hiện cảm xúc và có thể tự tin nói lên những cái ý kiến, phát biểu những ý kiến của mình trước đám đông. Cho bạn Jenna học một cái lớp chuyên hơn, là một cái trường nghệ thuật, một cái chi nhánh của West End ở bên London. Trước đây thì Jenna nói bằng tiếng Pháp, học diễn kịch bằng tiếng Pháp. Và sau khi mà chuyển lên một cái lớp, cái trường chuyên này, thì trường chuyên này là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thế và Jenna cũng có cái điều kiện để phát triển cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ cha đẻ đó. Cha của Jenna là người Anh. Vô tình rằng là sau này thì khi gia đình mình chuyển Thụy Sĩ về thì cái điều đó nó lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho Jenna diễn xuất bằng tiếng Anh. Thì Jenna có hai cái ước nguyện là con muốn học tiếp tục theo đuổi diễn kịch, và cái thứ hai nữa là con muốn theo một cái lớp về họa. Con thích thì mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ sẽ mua tất cả những trang thiết bị để hỗ trợ cho cái công việc sở thích của con. Và một cái điều rất là tự nhiên, trong một buổi học kịch, tập kịch, một bà quản lý là bà là sếp của một hãng tài năng tới lớp học tập kịch của Jenna, vì bà có nghe giáo viên của Jenna nói lại là trong lớp tôi có một cô bé này rất là giỏi, bà nên tới coi á. Và sau cái buổi tập kịch đó thì bà có hỏi xin số điện thoại của mẹ Jenna là mình ở Tâm Phan. Thế thì mình cũng rất là bất ngờ khi mà mình nhận được một cuộc điện thoại từ một cái người xa lạ. Thế và bà tự giới thiệu rằng là tôi là giám đốc của một hãng quản lý tài năng ấy, là tôi sẽ làm đại diện cho Jenna, tôi sẽ tìm các cái công việc mà liên quan đến diễn xuất, đóng phim, làm truyền hình, làm các cái chương trình truyền hình ấy cho Jenna. là khá là bất ngờ, cũng không nghĩ rằng là con sẽ là một diễn viên hay là sẽ là cái gì cả. Cũng là cái duyên may, mình cũng nghĩ thế, nó cũng là một cơ hội tốt cho Jenna. Thì thông thường ấy, hãng tài năng này thì bà cũng nói rồi, thông thường thì một một năm chúng tôi chỉ có một một đợt tuyển diễn viên thôi, các con phải thi thi tài năng diễn xuất và phải tuyển chọn. Chưa bao giờ có cái trường hợp ngoại lệ là giám đốc của hãng tài năng gọi điện thoại đến và mời.
Chị Tâm Phan vừa mới chia sẻ thì việc mà Jenna đến với nghệ thuật là một cái duyên may, khi mà có một cái công ty tài năng phát hiện ra cái tài năng của Jenna và đứng ra để làm đại diện cho Jenna với những cái show diễn, những cái chương trình truyền hình. Cậu con trai 5 tuổi của chị Tâm Phan, bé Flynn, cũng đã chân ướt chân ráo được mời ký hợp đồng với một cái hãng tài năng khác. Thì không biết là cha mẹ nếu mà muốn con theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp á, như là tham gia đóng phim rồi chụp hình quảng cáo, biểu diễn trên sân khấu rồi có tiền có cát-xê, thì họ phải ký hợp đồng với hãng thế nào thưa chị Tâm Phan ạ?
Với Jenna thì là mọi chuyện nó đến tự nhiên như vậy, chứ không phải là do mình đi tìm kiếm. Tuy nhiên là sau một thời gian thì mình cũng khá thông hiểu những cái lĩnh vực này, thì nếu như các bạn có phát hiện ra tài năng của con và muốn con theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, tìm kiếm cho con một một hãng agency quản lý tài năng chuyên nghiệp ấy, thì họ họ có một cái network, cái hệ thống ấy, kết nối với các casting director. Hãng phim lại là một mảng độc lập, và khi mà hãng phim họ có kịch bản cả một production xong rồi và họ cần casting thì họ lại phải phải nhờ đến một casting agency. Đây là một một bộ phận hoàn toàn độc lập khác nữa. Các cái hãng quản lý tài năng ấy sẽ làm việc với các cái hãng casting agency. Với một cái bức tranh nhìn tổng thể thì sẽ là có bốn bên. Bên là bên hãng phim này, bao gồm có đạo diễn, nhà sản xuất. Sau đó thì là có cầu nối là casting agency, hãng tuyển diễn viên. Sau đó thì hãng tuyển diễn viên lại làm việc với đại lý quản lý tài năng. Quản lý tài năng trong tay họ sẽ có rất là nhiều những cái tài năng trẻ, các diễn viên, và họ sẽ tìm những cái diễn viên nào phù hợp. Đây là cái cách hoạt động ở ở Úc hay ở Mỹ cũng cũng giống nhau như vậy thôi.
Như vậy thì mỗi người nghệ sĩ đều có một cái hãng đại diện cho mình, và hãng này nó sẽ làm cái công việc thay mặt rồi kết nối, giới thiệu những cái tài năng này đến những cái buổi casting. Và cái việc này nó khác với Việt Nam đúng không chị? Ở Việt Nam thì nhiều khi cá nhân có thể tham gia một cái buổi casting.
Chính xác. Trong cái lĩnh vực điện ảnh của Úc, mọi thứ có đều có luật khá là chặt chẽ. Bất kỳ một người nào mà làm về phim có trẻ em ở trong đó thì đều phải có working with children check, giấy chứng nhận được phép làm việc với trẻ em. Cameraman này, hay là những cái người mà làm về điện, tất cả những người nào ở trong cái đoàn làm phim đó đều phải có phép làm việc với trẻ em. Khi mà diễn viên là trẻ em là không được chạm vào người bé, vì mình là một người mẹ. Ngay kể cả trong hợp đồng cũng vậy, khi mà cha mẹ của diễn viên nhí thì khi có mặt ở trường quay là luôn luôn không được cách xa quá 100 mét, nhớ rõ lắm, nhưng mà sẽ có một cái khoảng cách nhất định là cha mẹ không bao giờ được rời con. Đấy là luật đấy. Nhiều khi đạo diễn họ cũng muốn thì có người làm phim ở trong trường quay thôi. Và thêm một điều nữa là khi mà gắn mic vào người con ấy, là làm mic ấy, cũng không được phép động vào người bé. Cha mẹ là người có mặt ở trường quay khi đó ấy, sẽ hỗ trợ gắn mic vào người và cơ thể con. Cái luật bảo vệ trẻ em ở Úc rất là tốt để tránh những tình trạng mà trẻ em bị lạm dụng.
Vừa chia sẻ một cái điểm khác biệt rất là lớn trong cái môi trường hoạt động nghệ thuật giữa Úc và Việt Nam, đó là cái luật bảo vệ trẻ em ở Úc nó rất là nghiêm khắc và cái tính kỷ luật rất là cao. Vậy thì bản thân của chị Tâm Phan cũng là một diễn viên nữa, hoạt động đóng phim và tham gia nghệ thuật tại Úc, thì chị nhận thấy ngoài cái luật bảo vệ cho trẻ em thì cái môi trường yêu cầu công việc hay là cái sự cạnh tranh trong cái lĩnh vực vực nghệ thuật mà dành cho thiếu nhi ở...
Nói thật là mình cũng chưa chưa đóng phim ở Việt Nam bao giờ, cho nên là mình cũng không biết để mà so sánh ấy. Tuy nhiên là mình thấy rằng ở Việt Nam thì vẫn chưa có những cái luật mà giống như là Úc áp dụng trong cái việc là làm việc với trẻ em này, và cha mẹ luôn phải là người theo sát con mình trong khi đóng phim, trong quá trình đóng phim. Bản thân Tâm Phan cũng có một người quản lý riêng. thì hãng tài năng của mình là đại diện cho các diễn viên người lớn từ 18 tuổi trở lên. Tất cả các cái diễn viên bình thường ở Úc thì luôn luôn là có một hãng quản lý tài năng là casting agency sẽ tổ chức những cái buổi audition. Thì trong một cái buổi thử vai đó sẽ có hàng chục, hàng trăm người tới thử vai. Đây là một cái cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Nếu mà bạn là một diễn viên giỏi thì bạn sẽ được ghi nhận. Không phải là do bạn quen biết hay là hãng agency này có tốt hơn hay là... Cái điều đó nó không phụ thuộc vào cái việc đấy. Thực ra thì các đạo diễn tuyển vai họ cũng không biết được họ đang cần tìm cái gì. Khi mà họ nhận được kịch bản mô tả về vai diễn, họ cũng không biết được là họ đang cần tìm gì. Chính vì vậy mà họ sẽ tổ chức một cái buổi casting và có rất là nhiều diễn viên để cùng tham gia tuyển vai. Có một cái diễn viên nào đó thực sự nổi bật xuất sắc và khiến họ tin rằng là đây đúng là nhân vật đấy.
Bé Jenna của chị, khi mà con tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp thì con sẽ trở thành một người lao động, rồi con đi làm sẽ có thù lao, đóng phim có tiền cát xê. Thì Jenna có quỹ hưu bổng super riêng, rồi có tài khoản ngân hàng từ rất là sớm. Thì Jenna có bị choáng ngợp bởi việc này và có cần sự giúp đỡ từ phía mẹ khi là một người lao động trong cái thị trường lao động nghệ thuật không chị?
Vị rằng là Jenna không nghĩ rằng là mình đang lao động. Không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc hay là bị choáng ngợp bởi cái gì cả. Bởi vì Jenna vẫn còn khá là ngây thơ như một đứa trẻ thôi. Jenna 12 tuổi rồi. Với Jenna thì tiền không phải là điều quan trọng. Một cái vai diễn nào đó khi mà nhận được kịch bản của một vai diễn nào đó để tuyển vai thì bạn ấy cảm thấy rằng là mình rất là đồng cảm với nhân vật này. Mình rất thích nhân vật này và mình sẽ trở thành một nhân vật này. Mình muốn có được vai diễn này. Và bạn ấy cố gắng hết sức mình để tập luyện để được vào vai đó, cho dù cái vai diễn đó có khi trả tiền cát xê rất là thấp, $100 hay là $200 cũng được. Tức là cái điều đó đối với Jenna thì không quan trọng. Mặc dù cái tiền cát xê nó không nhiều, nhưng có hàng trăm diễn viên nhí khác tham gia thử vai này và các bạn đều rất là thích. Từ thầu hầu hết khi mà các bạn làm việc với cả diễn viên nhí thì đó là một cái điều khác biệt rất là lớn. Với người lớn là các bạn không bị chi phối bởi tiền bạc. Gần đây thì Jenna đã tuyển một vai diễn mà khoảng hơn 100 diễn viên nhí thi tuyển vai. Đấy là một cái thành tựu tiền bạc không thể sánh nổi. Trải qua rất là nhiều những người tuyển vai mà không được và bạn ấy đã đạt được thì đấy là một cái thành tựu mà đáng tự hào trong đời rồi. Và cái việc mà Jenna có tài khoản riêng, quỹ hưu bổng riêng, nó quá xa vời với Jenna. Có lẽ nó phải 60 năm nữa thì Jenna mới phải quan tâm đến quỹ hưu bổng. Hoặc là khi đến tuổi đi làm thì bạn ấy mới phải quan tâm đến cái việc đó. Và Jenna có một tài khoản riêng ở trong ngân hàng. Và khi bạn ấy chi tiêu những cái món đồ cá nhân ấy thì bạn ấy cũng nói với mẹ rằng là con chi cho cái này, chi cho cái kia. Và mẹ cũng chi tiền cho Jenna bằng tài khoản của bạn ấy và ghi lại rất là rõ ràng tiền của mẹ khác và tiền của con khác. Là bạn ấy đã tự mua quà sinh nhật tặng mình là một chiếc đàn piano bằng chính tiền mà Jenna tự kiếm ra. Làm truyền hình cát xê rất là ít, rất là thấp. Thế nhưng mà khi mà đóng phim quảng cáo ấy thì tiền cát xê rất là nhiều. Jenna tham qua rất là nhiều các cái công việc ấy, kể cả làm truyền hình này, hay là đóng phim này, hay là đóng quảng cáo.
Trẻ em nó tham gia nghệ thuật ấy, thì cái số tiền của mình nó rất là nhỏ thôi. Có thể là không đủ cho những cái chi phí về trang phục và công sức nỗ lực của các em bỏ ra, nhưng mà đó là một cái cơ hội đối với Jenna thì đó là thành tựu của em trong cuộc sống và các em có cái cơ hội để trải nghiệm được trau dồi vốn sống và khi mà cạnh tranh như vậy mình cũng học hỏi được những cái áp lực về thi thố nữa.
Chính xác.
Chị Tâm Phan ơi, có nhiều cha mẹ họ lo lắng là khi mà con theo đuổi nghệ thuật quá sớm thì sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả học tập. Thì chị Tâm Phan có cái lời khuyên nào muốn chia sẻ đến với những cái phụ huynh mà đang có ý định là sẽ cho con theo cái con đường nghệ thuật chuyên nghiệp?
Ngoài giờ học thì Jenna vẫn đi học học ngoại khóa, học diễn kịch, có những cái dự án quay phim. Mỗi khi Jenna có một cái dự án làm phim thì Jenna đều phải có một cái giấy xin phép vắng mặt gửi cho nhà trường. À, cái giấy xin phép vắng mặt đó phải có chữ ký của thầy hiệu trưởng để gửi lại cho đoàn làm phim. Những cái buổi học mà Jenna bị lỡ thì Jenna đều có thể học lại cùng với các bạn ở trường. Ở trường Jenna cũng có rất là hay là họ có một cái nhóm riêng dành cho những bạn mà học hơi chậm một chút. Trường cũng có một cái chương trình là những cái bạn mà học mà hơi chậm ở trong lớp ấy, thì sẽ có một cái nhóm riêng để nhà trường đào tạo thêm và miễn phí. Cái việc này hoàn toàn miễn phí, không giống như là học thêm ở Việt Nam đâu. Với các cái bạn mà học đuối môn toán chẳng hạn, trong cái giờ học toán các bạn sẽ được tách ra vào một cái lớp nhóm riêng và học môn toán riêng theo đúng cái trình độ của các bạn. Các bạn sẽ không bị đuối khi mà ở trên lớp cảm thấy rằng là mình không theo kịp các bạn ở trên lớp. Thực ra thì mình cũng ban đầu thì mình cũng khá là lo lắng cho Jenna. Thực ra thì mình cũng thấy rằng là có hay không có theo đuổi con đường nghệ thuật ý, thì cái sức học của bạn ấy cũng đến vậy thôi. Theo mình thì nó không hề ảnh hưởng đến cái việc diễn viên hay là theo đuổi con đường nghệ thuật song song với cái lúc mà học ở trên lớp. Và một cái điều cực kỳ thú vị thì cái bạn ấy phát triển cái suy nghĩ rồi là định hướng cho bản thân mình ấy, thì bạn sẽ cố gắng hơn. Bởi vì là Jenna vừa mới lên cấp 2, là gọi là lên trung học. Jenna tham gia vào trường trung học nghệ thuật. Bạn ấy, môn toán của bạn ấy trở nên xuất sắc. Jenna tự cảm thấy rằng là phải phấn đấu. Mặc dù Jenna vẫn có những cái hợp đồng làm phim, nhưng mà song song cái việc đó, bạn ấy cũng ý thức được rằng là bây giờ mình lên trung học rồi, mình khác rồi. Và mình muốn thể hiện rằng là mình có thể làm được. Jenna đi học về nói là hôm nay điểm toán của con 85/100. So với một cô bé học toán rất là kém, thường xuyên là ở 1-2 điểm. Thì bây giờ bạn ấy về nhà và khoe là môn toán là được 8,5. Con cảm thấy rằng là con cần phải phấn đấu. Con cần phải phát triển cái môn toán này, bởi vì con thấy là toán không hề khó. Khi bản thân mình thấy rằng là không kỳ vọng gì với con cả, mà con có thể là mình chỉ hỗ trợ cho con thôi. Ví dụ con yêu thích cái môn nào đó thì mình sẽ hỗ trợ con về môn đó tốt nhất có thể. Còn những môn nào mà con yếu kém, mình cũng không bao giờ mình trách móc con, bởi vì là bản thân mình là cha mẹ, đâu có mình đâu có hoàn hảo đâu. Cái điều đó nó không công bằng cho con. Mà cái quan trọng nhất ấy, cái rèn luyện cái động lực cho con. Ở trong tiếng Anh ấy, nó gọi là growth mindset, có chí tiến thủ. Bởi vì khi mà bạn có chí tiến thủ thì bạn có thể làm bất kỳ việc gì, bạn cũng sẽ thành công. Nó sẽ làm cái bàn đạp và là một cái chìa khóa cho bất kỳ một công việc gì bạn làm, bạn đều có thể thành công, đạt được thành công, cho dù là bạn xuất phát từ vị trí nào.
Rất là cảm ơn chị Tâm Phan đã tham gia tiết mục Nuôi Con Ở Úc của SBS Radio và chia sẻ những cái kinh nghiệm và hành trình của chị trong cái việc giúp cho con gái của mình, bé Jenna Phan, theo đuổi nghệ thuật.
Xin cảm ơn cuộc trò chuyện với Bích Ngọc và các thính giả của SBS Radio. Vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu.